Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trú trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay ngày 10 tháng 5 2018, nhằm ngày 25 tháng 3 năm Mậu Tuất, được sự thương tưởng và cho phép của thượng tọa trụ trì và chư tôn thiền đức, chúng con được trở về đây chia sẻ Phật pháp đến đạo tràng. Chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân thượng tọa trụ trì và chư tôn thiền đức, và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể đạo tràng. Chúc các vị có một khóa tu thành tựu và an lạc ở Di Đà Phật. Thưa quý vị, phải nói rằng chúng ta một ngày mới với những niềm vui mới, nó tạo cho chúng ta một cái sự hoan hỷ và an lạc để làm năng lượng sống cho cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi vừa có chuyến đi hoằng pháp ở tại Úc Châu và tại Canada trong 2 tháng. Và về lại đây thì 2 ngày hôm qua chúng tôi dạy tại Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Trong vòng 2 ngày mà mình dạy sáng 4 tiết, chiều 4 tiết. Sắp tới thì tuần sau chúng tôi ra Huế dạy sáng chiều liên tục trong vòng 1 tuần. Thời gian của chúng ta trong cái thời đại ngày hôm nay rất là quý. Và chúng ta phải dành cái thời gian của mình làm cái việc gì đó thật ý nghĩa và lợi ích cho mình và tất cả mọi người. Thưa quý vị, cái đề tài sáng hôm nay chúng tôi chia sẻ cho đạo tràng chúng ta là phương pháp tiêu tai giải hạn. A Di Đà Phật. Trong cuộc sống ngày hôm nay, vì những cái yếu tố khách quan và chủ quan, mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta, xã hội chúng ta đang phải đối diện với những áp lực, thử thách, những cái chướng ngại và những cái nghiệp duyên trong cuộc sống, đưa đến những cái khổ đau và những cái trắc trở rất lớn trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Có nhiều người trong xã hội ngày hôm nay, thậm chí là những người Phật tử, chúng ta đang phải đối diện với bao cái thử thách rất lớn mà ở thế gian người ta gọi là những cái tai ương, những cái ách hạn không được tốt đẹp. Và nếu như chúng ta đối diện với những điều đó mà mình không có phương pháp đúng đắn và nhận thức đúng để giải quyết, thì đôi khi chúng ta sẽ rơi vào những hậu quả rất là đáng thương và rất là bất hạnh. Có một chị Phật tử ở tại miền Trung chúng tôi là huynh trưởng gia đình Phật tử. Chị hồi nhỏ đi oanh vũ, lớn lên đi ngành thiếu và bây giờ làm huynh trưởng. Gia đình chị có đứa con trai bị bệnh. Và một thời gian thì càng nặng thêm. Đang lo chữa bệnh con thì bắt đầu đứa con gái xảy ra cái chuyện lục đục trong gia đình của riêng người con gái với người chồng riêng. Rồi cái việc làm ăn của chị lại gặp trở ngại nữa. Hồi xưa giờ làm ăn nó tốt đẹp, thì gần đây làm ăn xảy ra cái chuyện trục trặc và không có khách hàng nhiều. 3-4 chuyện dồn dập như thế thì bắt đầu chị mới đi xem một số vị về tướng số đó. Đi xem cái vị thầy đầu tiên thì vị thầy đó nói rằng là cái ông cố á, ổng chưa có siêu, cho nên bây giờ ổng về ổng làm tổn hại cho cái đời sống gia đình, đứa con trai, đứa con gái, mà ngay cả cái công việc làm ăn của chị. Chị muốn cho chắc ăn đi xem ông thầy thứ hai. Ông thầy thứ hai ông nói có phóng vấn đề tâm linh, mà tâm linh ở đây á là cái ông nội của chị á mất á, về gây tổn hại cho gia đình. Chị muốn kiểm chứng cho nó chính xác nữa, chị đi xem ông thầy thứ ba. Ông thầy thứ ba ông nói không, đây là bà nội á, bà gây ra cái sự xáo trộn trong gia đình này. Thì cuối cùng sau khi xem ba ông thầy, chỉ về chỉ gặp chúng tôi á, thì chư hỏi chúng tôi là do ai gây ra xáo trộn? Thì chúng tôi nói rằng là do cái nghiệp. Chứ còn mà bây giờ chúng ta gặp những cái trở ngại như thế mà chúng ta cứ xem thầy này thầy kia, mỗi thầy nói mỗi cách, chúng ta hoang mang không biết cái vị nào đúng vị nào sai. Và khi mà chúng ta đã không có hiểu Phật Pháp và không có nhìn lại giáo lý của Đức Phật á, thì những cái việc đó làm cho chúng ta đi xa với cái chánh kiến và gây ra những cái đổ vỡ. Một chị Phật tử thứ hai sống tại Lâm Đồng, chị đang làm trên rẫy trên Lâm Đồng, bắt đầu xảy ra trục trặc là chồng chị bị bệnh. Rồi cái rẫy làm ăn sao nó thất bại, chị mới bán đi, mà bán cái miếng đất bị người ta lừa lấy tiền, mất trắng luôn. Rồi bắt đầu đứa con trai đang học ở tại Sài Gòn này á, lại lêu lỏng hút sách nữa. Chị bối rối quá, chị mới đi xem một vị thầy. Vị thầy nói năm nay chị gặp tai ương, phải lập đàn để mà cúng sao giải hạn. Mà thưa quý vị, cái vị thầy đó yêu cầu cái khoản tiền để một cái lập đàn giải hạn đó 500 triệu. Chị không có tiền, chị mới đi lấy giấy tờ nhà đi thế chấp được 150 triệu. Chị vay mượn người anh trai, người em gái và những cái người thân trong gia đình được 350 triệu. Và chị nộp cho ông thầy đó. Thì ông thầy ông làm cái đàn đó một thời gian, cái không có chuyện gì nó thay đổi, nó khổ thì vẫn khổ. Ông nói cái vấn đề tâm linh này nó nặng quá, phải lập cái đàn thứ hai. Tiền đâu nữa các vị? Và chị tuyệt vọng quá, từ Lâm Đồng chị điện thoại đến chúng tôi. Chúng tôi thấy tại sao có nhiều người lợi dụng cái sự thất bại khổ đau của người khác để mà làm những việc mà tán tận lương tâm, mà không có đúng cái chánh kiến và tà kiến ma mị như thế. Và những cái chuyện này thưa quý vị, nó xảy ra rất nhiều trong cái xã hội ngày hôm nay. Khi mà chúng ta gặp những cái sự bối rối đó, chúng ta luôn luôn lo lắng. Và chính có nhiều người lợi dụng cái hoàn cảnh của mình đó, lại họ trục lợi, họ làm cái những cái mưu mô riêng cho bản thân của họ. Do đó thì ở thế gian đó, khi gặp những chuyện đó đó, thì nhiều người đó, họ tìm đến những cái vấn đề tâm linh đó, mà không có đúng đắn đó, hoặc là kẹt vào tử vi ngày giờ toán số phong thủy, rồi kẹt vào vấn đề lập đàn cúng sao giải hạn, rồi vấn đề là cúng tế thần linh. Bởi vì sao ạ? Ví dụ như trong dân gian chúng ta nói rằng rằm tháng giêng là thiên quan ban phước, rằm tháng bảy địa quan xá tội, rằm tháng mười thủy quan giải ách. Cho nên họ quan niệm rằng ở trên trời cũng có vị quan, ở dưới đất thì có thổ địa, ở dưới sông thì có hà bá. Cho nên họ tin vào những cái năng lực thần linh đó để mà cúng tế. Mà thưa quý vị, cái vấn đề cúng sao giải hạn này á, chúng ta biết rằng là không phải xuất phát từ Trung Quốc nữa đâu, mà xuất phát từ Ấn Độ ngày xưa. Mà ở Ấn Độ mà các cái vị vua chúa khi mà lập một cái đàn cúng sao như thế, họ lập trong vòng 3 tháng. Và cái tài sản bỏ ra là vô cùng to lớn. Tế lễ giết các loài vật và cúng dâng các rượu quý cho các vị thần linh, nhưng mà đâu có giải quyết được. Cho nên từ đó chúng ta mới thấy, nhìn về đạo Phật của chúng ta, có một lần Đức Phật kể cái câu chuyện tiền thân. Ngài là một bậc hiền trí. Một hôm Ngài đi đến một cái đô thị kia, thì Ngài gặp một cái chuyện xảy ra. Cái gia đình đạo Bà La Môn này á, là có đứa con trai mới tìm người con gái để mà kết hôn cho con trai của mình. Thì khi mà tìm được cái người con gái xứng đôi vừa lứa xong á, thì gia đình bên chồng á đã sắp xếp cái ngày để rước dâu. Nhưng mà ông cha chồng á, là ông cha phía bên chồng, ông rất là kỹ. Ông mới đến một cái vị đạo sĩ ngoại đạo á, ông mới thưa với cái vị đạo sĩ đó rằng là: thưa ngài, hôm nay con sẽ rước dâu cho con trai của con, và con chọn cái ngày đó để con rước dâu. Thì cái ông đạo sĩ này ông giận lên, ông nói rằng xưa nay chuyện gì cũng đến tìm ta, tại sao cái chuyện quan trọng như thế này không đến hỏi ta trước mà tự động sắp xếp ngày rước dâu. Thì ông giận, ông nói ta phải cho gia đình này một bài học. Ông mới bảo với ông cha rằng là cái ngày đó là ngày đại hạn, ngày đó là ngày tam tai, ngày đó là ngày xấu. Nếu mà rước người con dâu về á, là gia đình này sẽ gặp tai ương hoạn nạn. Hồi xưa giờ ông phán cái gì thì gia đình này đều nghe hết, mà bây giờ nói như thế cho nên gia đình bên chồng này á hoang mang, cho nên mới báo cho cái gia đình bên vợ đó là ngày đó là không có rước dâu, bởi vì ngày đó ngày xấu. Gia đình bên vợ thì ở xa, mà cái người đi báo tin thì muộn, cho nên sáng hôm đó đúng ngày á thì chờ phía bên chồng đến rước, nhưng mà chờ phía bên chồng không đến á, cho nên họ mới tìm một cái người con trai khác gả người con gái này cho gia đình thứ hai. Và đến cái ngày tốt mà cái ông đạo sĩ này ông cho đó, thì gia đình bên chồng mới sắm lễ đến nhà vợ rước dâu á, thì cái cô gái kia đã về nhà chồng kia mất rồi. Hai bên cãi vã nhau, bên này thì nói là do ngày xấu, bên kia thì nói là chờ không đến thì tôi phải gả con gái tôi thôi. Và kẹt vào vấn đề ngày giờ tốt xấu á, cuối cùng họ sinh ra mâu thuẫn, cãi vã và gây ra gây gỗ với nhau. Lúc bấy giờ tiền thân của Đức Phật là một bậc hiền trí đi ngang qua, ngài đọc một cái bài kệ: chờ đợi các vì sao, kẻ ngu hỏng điều lành, điều lành chiếu điều lành, sao trời làm được gì. Nghĩa là nếu chúng ta cứ tin vào vấn đề sao hạn, toán số ngày giờ năm tháng á, thì chúng ta bỏ mất cơ hội để làm các việc lành. Chỉ có việc lành mới chuyển được cái việc lành, tạo nên cái kết quả lành, chứ sao trời đâu có thể làm được gì cho chúng ta. Đó là một cái điều nó rất là phi lý. Cho nên quan điểm của Đức Phật chúng ta là sao ạ? Đức Phật không có chấp nhận những cái vấn đề niềm tin tín ngưỡng, nó không có nhân quả ở trong dân gian. Sao hạn cúng tế chỉ tốn của cải, thời gian, công sức và nhân duyên tốt đẹp trong kiếp người của mình mà không đưa đến kết quả gì. Và trong kinh Di Giáo á, Đức Phật cũng khuyến tấn các vị tỳ kheo đừng nên trở thành những vị thầy chiêm tinh, xem sao, bối quẻ, ngày giờ năm tháng vân vân, là nên lánh xa những vấn đề đó. Đối với đạo Phật á, trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy rằng là ngày nào chúng ta sống với ba nghiệp thanh tịnh, chân chính và tốt đẹp thì đó đều là ngày tốt của chúng ta. Thưa quý vị, cho dù là ngày đó ngày tốt nha, mà mình đi sát sanh, đi trộm cắp, đi làm những việc mà không tốt đẹp thì đối với chúng ta trở thành ngày xấu. Còn ngày mà cho dù là thế gian cho là ngày không tốt mà chúng ta làm các việc như là về chùa tu Phật thất, đó là ngày tốt hay ngày xấu? Ngày tốt. Về chùa tu Bát Quan Trai, đó là ngày tốt hay ngày xấu? Đi mua đồ phóng sanh là ngày tốt hay ngày xấu? Đi làm từ thiện là ngày tốt hay ngày xấu? Cho nên khi chúng ta làm các việc thiện thì mọi thời khắc trong cuộc đời của chúng ta đều là tốt đẹp, đều là tốt đẹp. Có một điều mà ở trong văn hóa Việt Nam chúng ta nhận thức rất là nguy hiểm là người ta nói tháng 7 là tháng cô hồn. Cho nên đa số chúng ta ít bao giờ làm lễ cưới vào tháng 7 lắm. Ít bao giờ khai trương vào tháng 7 lắm. Ít bao giờ khánh thành hay là cúng nhà mới vào tháng 7 lắm. Ít bao giờ làm cái việc gì quan trọng vào tháng 7 hết. Bởi vì làm cái tháng đó là cô hồn nó quấy phá. Thưa quý vị, đây là một nhận thức vô cùng là sai lầm. Trong Phật giáo chúng ta, tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu. Đó là mùa tri ân và báo ân, là mùa thiêng liêng, thanh tịnh, cao đẹp. Tháng 7 là chư tăng giải hạ, đó là ngày Phật hoan hỷ, công đức tu tập trong 3 tháng an cư, tạo nên một cái phước báu cho nhân gian, cho trái đất này. Đó là cái mùa thù thắng và vô cùng đầy dẫy nhân duyên tốt đẹp. Cho nên là Phật tử, mình đừng có bị những cái tập tục và cái nhận thức sai lầm của nhân gian, rồi chúng ta sợ tháng 7 không dám làm gì hết. Cứ để qua tháng 6 hoặc là tháng 8 thôi. Cho nên có những cái nhận thức thì chúng ta phải thay đổi và chúng ta phải cố gắng làm những điều gì nó tốt đẹp. Thưa quý vị, Phật giáo của chúng ta cũng có những cái bộ luận nói đến tam tai, đó là tiểu tam tai và đại tam tai. Tiểu tam tai á là những cái tai ương về chiến tranh, đối khác, dịch bệnh. Đó là những cái tai ương nhỏ do cộng nghiệp của nhân loại tạo ra. Chúng ta rất mừng là vừa rồi giữa Bắc Hàn và Nam Hàn đã bắt tay với nhau. Đó là ngăn chặn được cái tam tai về cái tai ương về chiến tranh. Đó là một cái niềm hạnh phúc lớn trong mùa Phật đản năm nay của chúng ta. Mình thấy rằng giữa hai quốc gia không có liên hệ gì đến Việt Nam, nhưng mà có ảnh hưởng đến thế giới, chứ không phải là bình thường, phải không? Cho nên tiểu tam tai là tam tai về chiến tranh, về đối khác, về bệnh dịch. Đại tam tai á, là tam tai về lửa, về nước và về gió. Và Đức Phật dạy rằng là cái tiểu tam tai này, nguyên nhân của tiểu tam tai này là gì? Là do hỷ, nộ, ái, ố, ai, dục, cụ, tức là thất tình của mình. Cho cái sự vui này, giận này, buồn này, ham muốn này, cái sự tham đắm này, cái sự mà vọng tưởng này, và cái sự lo lắng này tạo nên cái tam tai, tiểu tam tai. Và đại tam tai từ đâu mà sinh ra? Tam tai về hỏa đó là do cái gì? Sân sinh ra, sân hận sinh ra. Tam tai về nước là do gì sinh ra? Cái tham lam sinh ra. Và tam tai về gió là do cái gì? Do si mê, nó cuốn mình vào trong cái dòng xoáy của cuộc đời này. Như vậy khi mà nói đến những cái tam tai và những cái tai ương chung á, Đức Phật dạy là do cái cộng nghiệp. Mà cộng nghiệp đằng sau đó là do những phiền não vô minh trong con người của chúng ta tạo nên. Như vậy khi nói đến nhân quả thiện ác tốt xấu của một con người á, thì Đạo Phật dạy đầu tiên đó là do cái duyên nghiệp trong quá khứ và hiện tại nó tạo nên. Một người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này phải làm một cái kiếp gì đó, phải mang một cái tai ương gì đó, ác là không phải là ngẫu nhiên, không phải là do một cái tác động từ thần đế thượng linh bên ngoài, không phải là do một sự tình cờ, mà do cái gì các vị? Do cái duyên nghiệp của mình nó tạo nên. Cái người mà không có nhận thức và chuyển được cái nghiệp của mình đó, thì muôn đời phải gánh cái tai ương đó, không thoát khỏi được. Có một cái anh ăn xin này á, ảnh sinh ra làm kiếp ăn xin, và khi ảnh lớn tuổi á, ảnh sống khổ lắm, đâu có nhà cửa, sống vô gia cư, sống rầy đây mai đó. Thì có một cái vị thần, thiện thần á, mới hiện ra, mới bảo với anh ăn xin rằng là: tôi muốn giúp cho ông thoát khỏi cái kiếp đọa đày như thế này. Bây giờ tôi sẽ tặng cho ông một món quà, để từ đó ông đổi cái kiếp của ông. Và món quà tôi tặng cho ông là một cái điện thoại thông minh, điện thoại di động tốt. Thì cái anh ăn xin này, anh nghe được cái vị thiền thần này tặng cái điện thoại tốt, iPhone rồi vậy á, anh nói tốt quá, tốt quá. Thì cái vị thiền thần hỏi: ông dùng cái điện thoại này làm gì vậy? Cái anh ăn xin này trả lời là: thưa ngài, tôi dùng cái điện thoại này để tôi liên lạc những cái bang ăn xin ở khắp mọi nơi. Nơi nào mà ăn xin khấm khá có nhiều, tôi đến đó tôi ăn xin đổi cái địa bàn. Thế ông thiện thần này ông cũng buồn, ông mới nghĩ cái cách thứ hai: thôi tôi không tặng điện thoại cho ông nữa, tôi tặng cho ông 100 triệu. Thì ông sẽ làm gì? Cái anh ăn xin này nói: thưa ngài, con mà có 100 triệu con mua chiếc xe hơi cũ cũ. Ông hỏi, ông thiện thần hỏi làm gì? Ông nói rằng: để con đi ăn xin cho nó nhanh hơn. Đi cho nó an toàn, dùng cái phương tiện đó đi ăn xin. Thì ông thiện thần này ông thấy cũng buồn, nhưng mà ông cũng kiên nhẫn, cái tình thương cũng còn. Ông mới nói rằng: nếu giả dụ như ta cho ngươi 100 tỷ thì ngươi sẽ làm gì? Thì anh ăn xin này anh trả lời rằng là: thưa ngài, con sẽ mua một cái khu phố rộng. Ông thiện thần hỏi: chứ mua khu phố rộng làm gì? Anh nói rằng là: con sẽ làm chủ khu phố đó, đuổi những người ăn xin ra khỏi cái đất của con, và con làm chủ cái việc ăn xin ở đó. Như vậy phước báu và cơ hội đến, không chịu chuyển cái nghiệp của mình, mà cứ an phận trong cái kiếp của một cái anh ăn xin. Khi cái nghiệp của chúng ta mà không có chịu chủ động chuyển á, thì ai giúp cho mình chuyển được cái kiếp của mình đây các vị? Cho nên đối diện với những cái khổ đau trong cuộc đời và những cái tai ương hoạn nạn trong cuộc sống, Đức Phật dạy điều thứ nhất là gì? Hãy nỗ lực tu tập chuyển cái nghiệp đó. Nếu chuyển được thì chúng ta hoan hỷ, nếu không chuyển được thì chúng ta phải chấp nhận cái sự thật đó. Dòng họ Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly hận thù tàn sát, Đức Phật có cứu được không? cái tai họa nó ập đến kinh thành Ca Tỳ La Vệ, và hàng nghìn người trong dòng họ Thích Ca và những cái người dân vô tội ở đó bị cái cuộc tàn sát đẫm máu của vua Tỳ Lưu Ly. Nhưng mà trước đó thì Đức Phật đã làm gì cho dòng họ Thích Ca của mình các vị? Đức Phật đã về quê hương, đã truyền đạo, đã hoằng pháp, đã khai thị bài học nhân quả. Cho nên ít nhiều gì dòng họ Thích Ca cũng có người xuất gia, cũng có người chứng A-la-hán, cũng có người hiểu Phật pháp, cũng có người tu tập. Và cái quả thì không tránh được thì phải làm sao? Phải chấp nhận. Đó là cái thái độ thứ nhất của chúng ta khi mình đối với vấn đề tai ương hoạn nạn và cái nghiệp trong quá khứ, là chúng ta cố gắng chuyển mà chuyển không được thì chúng ta hãy vui vẻ đón nhận và chấp nhận những chuyện gì xảy ra. Thái độ thứ hai của chúng ta đối với vấn đề tiêu tai giải hạn á, là chúng ta phải quán chiếu về cái nhân quả ba đời. Và không phải ngẫu nhiên sinh ra mà có nhiều người gặp may mắn, không phải ngẫu nhiên sinh ra mà có nhiều người cứ gặp tai ương liên tục đâu, mà nó có gì? Tác động của nhân quả. Ở quê hương chúng tôi có, trước năm 75 có một cô Phật tử, gia đình là một đại gia nhất nhì của tỉnh. Thì một hôm người chồng của cô đi làm ăn bên Nhật, quen với một cái cô người phụ nữ Nhật, kết hôn và ở lại Nhật luôn. Đứa con trai du học bên Mỹ không về nước, cưới một cô gái người Mỹ. Đứa con gái còn lại ở tại quê hương á, thì lo làm ăn không quan tâm đến người mẹ của mình. Mà cái cô Phật tử này á, trước đây á, cổ là một cái đại thí chủ của các ngôi chùa. Cổ mua đất để mở rộng các chùa ở thành phố, cổ cúng dường để xây các chùa ở vùng quê. Trước năm 75, cổ là một cái Phật tử rất là mẫu mực. Nhưng mà từ khi cái tai ương nó xảy ra trong gia đình của cổ, chồng cổ bỏ cổ đi lấy một vợ Nhật, con trai thì không sống với cổ, qua bên Mỹ lập gia đình với cô gái Mỹ, và đứa con gái không ngó ngàng quan tâm đến cổ. Bắt đầu trong người cổ bệnh tật nó sinh ra. Các vị biết cổ làm gì không? Cổ dẹp bàn thờ Phật, cổ ném tượng Phật ra ngoài đường, cổ xé hết kinh sách, cổ đốt hết tất cả những cái tài liệu Phật pháp. Cổ không còn tin Phật pháp, nhân quả, thần thánh gì hết. Và cổ sống trong một cái sự tuyệt vọng và điên loạn. Cổ từ miền Trung, cổ đi vào trong Sài Gòn lang thang. Nhưng mà trước đây á, thời mà cổ mà thành công á, cổ giúp rất nhiều người. Cho nên khi vào Sài Gòn này á, thì cổ lại gặp một cái người con gái mà trước đây làm con gái nuôi của cổ đó, đón cổ về nuôi. Thì khi đón người mẹ nuôi của mình về ở, thì cô gái cho một cái căn phòng riêng, một cái gian thờ. Thì ở nhà con gái nuôi mình đâu có dám làm gì, ở nhà mình thì muốn làm gì làm, chứ bây giờ phải ở theo. Mà nhà cô gái này cũng thờ Phật. Trong cái cơn buồn bã tuyệt vọng, một hôm cổ tình cờ cổ lật cái cuốn kinh Pháp Hoa ra, cổ tụng, cổ đọc. Và không biết làm sao, có duyên làm sao, cổ thuộc luôn kinh Pháp Hoa. Cổ thuộc lòng kinh Pháp Hoa và cổ bắt đầu lại có cái niềm tin trở lại trì kinh Pháp Hoa. Đâu khoảng một năm sau, trong một cái giấc ngủ của cổ, cái tiền kiếp nó sống dậy. Cổ thấy được trong quá khứ mình đã phản bội lừa lập người chồng của mình. Trong quá khứ mình đã có nợ nần với đứa con trai đã đi Mỹ của mình. Và trong quá khứ mình đã không ngó ngàng đến đứa con gái bây giờ hiện tại của mình. Và bây giờ cái quả nó đến phải trả như thế. Và trong quá khứ cái nghiệp cổ tạo cho ba nhân vật này còn nặng hơn cái nghiệp mà bây giờ những người kia đã tạo cho cổ. Từ đó thưa quý vị, cổ tin lại Phật pháp, cổ tu lại cái giáo lý của Đức Phật, và cổ vực dậy cái niềm tin tâm linh. Và từ đó cổ sống an lạc và cổ qua đời ở tại thành phố này. Khi mà chúng ta không hiểu được nhân quả ba đời trong quá khứ, mà mình làm phước tu tập mà cái điều gì nó xảy ra, rồi bệnh tật, rồi gia đình xào xáo, công việc làm ăn trở ngại, chúng ta hay bị dao động và bất an trong niềm tin đối với nhân quả và chánh pháp. Trong trường hợp đó, chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải đọc lại lời dạy của Đức Phật, chúng ta phải gặp các vị thiện tri thức, để chúng ta phải soi rọi cái cuộc đời của mình bằng cái lăng kính và ánh sáng của nhân quả nghiệp báo. Từ đó mình sẽ làm sao? mình sẽ nhẹ nhàng hơn trong thái độ sống đối với cái ân oán nghiệp duyên trong cuộc đời này. Pháp sư Huyền Trang khi ngài thỉnh kinh trở về lại Trung Quốc và được hoàng đế thỉnh vào trong cung xây một ngôi chùa để mà dịch kinh. Một hôm ngài đi trong cái khu vườn đó vấp phải một cái rễ cây bị té và gãy chân, và ngài phải nằm ở trên cái giường bệnh 3 tháng. Thì khi mà những cái người đệ tử và các cái vị Phật tử đến thăm ngài á, thì hỏi ngài có cảm nhận như thế nào trong thời gian qua, thì Pháp sư Huyền Trang mới trả lời rằng là: tôi cảm ơn cái tai nạn tai ương này, vì nhờ đó mà nghiệp duyên của tôi trong quá khứ được tiêu trừ. Nếu như trong cuộc đời này chúng ta sống tốt, làm việc thiện, giữ giới và tu điều lành, mà gặp những cái chuyện bất như ý, đây là chúng ta trả bớt cái nợ nần, cái ân oán và cái nghiệp duyên của mình đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Đấy là một cái sự thật. Có một cô gái ở tại Ấn Độ đó, cô sinh ra là con một, xinh đẹp, học giỏi, con nhà giàu, ở tại thành Xá Vệ. Thì lúc bây giờ khi mà cô lên 18 tuổi á, gia đình cổ mới tìm một cái gia đình môn đăng hộ đối ở tại thành Varanasi á, ở tại Lộc Uyển á, Ba La Nại á. Gia đình này cũng có một đứa con trai duy nhất, con nhà giàu đẹp trai học giỏi, thì rất là xứng đôi phải không? Và mới kết hôn thì cô ta về ở với chồng làm dâu. Sống thời gian người chồng nói: anh không thích em nữa, em làm ơn em về nhà của em ở đi. Cái bà mẹ chồng á, bà kêu đứa con dâu lên: con có làm gì cho chồng con buồn không? Người con dâu nói: dạ không, con lo lắng cho chồng chu đáo. Người mẹ chồng mới hỏi người con trai mình: con vợ con có làm gì cho con buồn không? Người chồng nói: dạ không, vợ con rất là tốt, lo cho con, người có học thức đẹp đẽ và giàu sang quý phái. Nhưng mà nó làm sao sao á, sao sao con muốn sống. Thì bà mẹ mới kêu người con trai và người con gái nói: trong hai con mẹ chỉ chọn một, chắc chắn mẹ phải chọn con trai của mẹ thôi, cho nên con dâu con làm ơn về nhà đi, tức là cuộc tình này đổ vỡ. Bắt đầu gia đình mới tìm một cái anh nghèo hơn, gả cho cái anh thứ hai. Người chồng thứ hai sống với người vợ giàu sang xinh đẹp thời gian, nói: anh thích sống với em nữa. Thì cái bà mẹ của chồng thứ hai hỏi hai người, hỏi con trai mình: sao con không sống với vợ con, vợ con có lỗi lầm gì không? Thì cái người con trai thứ hai này mới nói rằng là, người chồng thứ hai nói: sao sao á, sao sao mà con muốn sống nữa, thà con sống mình nó sướng hơn. Người con gái này ngậm ngùi, đời chồng thứ hai đổ vỡ về nhà. Gia đình mới tìm một cái người ăn xin, không nhà cửa, tứ cố vô thân, để gả con gái và cho ở rể, hưởng cả một gia tài. Anh chàng ăn xin này sống thời gian: thôi anh thà đi ăn xin còn hơn sống với em. Cô ta buồn quá, cái cuộc đời mình sao bất hạnh trên cái con đường tình duyên trắc trở, và cuối cùng cô ta đã đi tu. Xuất gia vào một cái thời gian ngắn, cô ta quyết tâm tu tập chứng được A-la-hán. Và khi chứng A-la-hán, dùng cái túc mạng trí của mình nó soi lại tiền kiếp, thấy được trong quá khứ 7 kiếp trước á, cô ta là một người vợ phạm vào cái giới thứ 3 là ngoại tình, lại dối trá với người chồng, lại vu oan cho chồng, mà chính mình là tội đồ phạm vào cái giới thứ 3. Và sau khi cô ta qua đời trong 7 kiếp liên tục á, cô ta đọa vào cảnh giới khổ đau, đọa làm các loài thú, đọa làm người á thì bị bán làm nô lệ tình dục, đọa làm cái kiếp gần tới á thì bị những người chồng lừa lọc, và cái kiếp hiện tại của cô ta giàu cho được, giàu có, xinh đẹp và học thức, thì bị 3 cái đời chồng ruồng bỏ không có lý do. Như vậy thì cái vị nữ tôn giả A-la-hán này mới thấy được cái nhân quả trong 7 đời liên tiếp, thì lúc bấy giờ cô ta mới hiểu được cái vấn đề. Cho nên thưa quý vị, đối với đạo Phật chúng ta, Đức Phật dạy nghiệp là chủ nhân, là yếu tố tác động đến tất cả thiện ác nhân quả tốt xấu của mình. Vậy thì phương pháp chuyển nghiệp của chúng ta, đầu tiên Đức Phật dạy là chúng ta phải sống với một thái độ tích cực lạc quan khi gặp những cái chuyện bất như ý trong cuộc sống. Thái độ tích cực lạc quan là gì? Nếu chúng ta hiểu được Phật Pháp và nương vào Tam Bảo thì mình sẽ có một cái chìa khóa để giải nghiệp, một cái chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc an vui. Thay vì cúng sao giải hạn thì chúng ta nên cúng nhân quả và giải nghiệp. Cúng nhân quả là gì? Là tìm hiểu nhân quả, sống với nhân quả và không nên giải hạn, bởi vì giải nghiệp nó đúng hơn là giải hạn. Ở Nhật Bản có một bà cụ năm 92 tuổi, bà đi học làm thơ. Tại vì á, một hôm đứa cháu bà nó đi học về, nó thấy bà cụ mình 92 tuổi á, mà làm mấy bài thơ con cóc. Đứa cháu nói: "Ngồi ơi ngồi, con thấy ngồi làm thơ hay quá, ngồi đi học đi." Mà bên Nhật Bản muốn trở thành nhà thơ là phải đi học, phải được cái hội đồng mà thi sĩ Nhật Bản công nhận cấp bằng mới gọi là thi sĩ, chứ không được mà mình tự xưng thi sĩ tự do đâu. Bà cụ này từ năm 92 tuổi đến năm 95 tuổi, 4 năm, 92, 93, 94, 95, bà học 4 năm, bà lấy được cái bằng thi sĩ của Nhật Bản. Đến năm 2001, động đất xảy ra hàng vài nghìn người chết. Cái tai ương nó ập đến cái đất nước Nhật Bản và người dân ở tại các đảo quốc đó đang rơi vào cái tình trạng là đau khổ và tuyệt vọng. Bà làm một cái bài thơ bất hủ. Bài thơ có tựa đề là "Xin đừng nản lòng thoái chí". Chúng tôi xin đọc những cái đoạn thơ cuối của bà cho các vị nghe. Mà các vị biết bà làm bài thơ lúc đó là năm bà 98 tuổi. Bà làm cái bài thơ là "Xin đừng nản lòng thoái chí". Trong cái bài thơ đó là: "Gửi người đôi chữ làm duyên, xin đừng thoái chí nản lòng làm chi. Tôi nay 98 xuân xanh", hay không? "Tôi nay 98 xuân xanh, nhưng phần tình ái còn nhanh còn nhiều." 98 mà tình thương tình đời nó vẫn còn sống dậy mạnh mẽ. "Tôi nay 98 xuân xanh, nhưng phần tình ái còn nhanh còn nhiều. Trên môi giữ lấy nụ cười, cho đời sung sướng cho người lên hương." Bà cụ này mất năm 101 tuổi. 98 tuổi mà chứng kiến cái tai ương hoạn nạn với đất nước mình, bà đã viết một bài thơ để gửi đến những nạn nhân của sóng thần động đất. Nó tạo nên một cái niềm vui, một cái nghị lực sống, và nó truyền cái lửa tích cực và lạc quan vào trong tâm của những cái nạn nhân đó. Cho nên quý Phật tử ngồi đây bây giờ 70 tuổi, 80 tuổi cũng có cơ hội trở thành thi sĩ. Chính chúng ta là những người sẽ mang cái ngọn lửa yêu thương và tích cực đến cho tất cả mọi người. Thực sự thưa quý vị, mỗi khi đến một đạo tràng nào mà chúng tôi thấy các cụ lớn tuổi từ 80 trở lên đó, chúng tôi phục các vị đó lắm. Chúng tôi nể và kính trọng các vị đó lắm. 90, 80 tuổi trong cuộc đời, 80 mấy tuổi, 90 tuổi mà vẫn về chùa tu tập được. Nó tạo nên một cái hình ảnh, một cái mẫu mực, một cái tấm gương, làm cho những người trẻ tuổi kia cảm thấy hổ thẹn và tự họ sẽ nỗ lực vươn lên. Thưa quý vị, đầu tiên Đức Phật dạy là chúng ta phải có tinh thần tích cực lạc quan trong cuộc sống, dầu rằng chúng ta chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời này. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 4 cái bài kinh ở trong giáo lý của Đức Phật, 3 bài kinh về kinh Tạng Nikaya và 1 bài kinh trong kinh Tạng Văn Hệ Phật Giáo Đại Thừa. Một hôm ở tại thành Tỳ Xá Ly xảy ra cái trận hạn hán và dịch bệnh. Người ở đó chết rất là nhiều và không có giải quyết được, tại vì mỗi ngày hàng chục hàng trăm người chết. Mà các vị biết rằng là thành Tỳ Xá Ly á, ở trong lịch sử ngày xưa và cũng như ngày hôm nay là một nơi xảy ra thiên tai liên tục. Hồi chúng tôi học ở Ấn Độ mà mỗi lần mà đi cứu trợ ở thành Tỳ Xá Ly phải có cảnh sát theo hộ tống và bảo vệ. Hôm đó đoàn chúng tôi bốn vị tu sĩ đi vào trong một cái đảo ở tại Tỳ Xá Ly để mà cứu trợ, thì có 10 cảnh sát đi theo. Tại vì trong cái hoang đảo đó thì trộm cắp, cướp giật và những tệ nạn xã hội trú ẩn trong đó rất là nhiều. Cho nên mình là người ngoại quốc á, thì chính quyền địa phương phải bảo vệ, phải đi theo. Khi mà trở về lại, đi ra khỏi cái đảo đó thì mới an toàn được. Cho nên Tỳ Xá Ly là một nơi xảy ra thiên tai nhiều. Lúc bây giờ người chết quá nhiều, cái tai ương hoạn nạn nó ập đến. Các cái vị bô lão ở cái bộ tộc Lichavi ở tại Tỳ Xá Ly không có phương pháp nào giải quyết được. Họ mới họp nhau, họ chỉ nói bây giờ có một vị có thể cứu được thôi, đó là Đức Phật. Lúc bây giờ Đức Phật đang ở tinh xá Trúc Lâm của vua Tằng Bà Sa La, nước Ma Kiệt Đà. Thì mới cử các vị đại sứ từ Tỳ Xá Ly á, đi sang tinh xá Trúc Lâm để gặp Đức Phật, để thỉnh. Đức Phật đồng ý. Ngài mới cử Ngài A Nan và các vị tỳ kheo á, đi thuyền qua cái dòng sông Hằng đến Tỳ Xá Ly á. Và Đức Phật dạy cho Ngài A Nan cái bài kinh Ratana Sutta, tức là bài kinh Châu Báu. Tôn giả A Nan và chư tỳ kheo vừa xong trầm đốt hương, vừa đi xung quanh cái vùng đất Tỳ Xá Ly đó tụng cái bài kinh đó. Với một tâm từ rải khắp, thì thưa quý vị, 3 ngày sau, những trận mưa ào ạt tuôn xuống, trời để thích là mưa, và xóa sạch tất cả những mầm mống bệnh tật. Và từ đó hạn ách được tiêu trừ, dân chúng ở tại Tỳ Xá Ly an cư lạc nghiệp và hạnh phúc. Thưa quý vị, rằng là cái nội dung của bài kinh Ratana Sutta, tức là kinh Châu Báu á, Đức Phật dạy trong đó là gì? Hãy tôn kính Phật, hãy tôn kính Pháp, hãy tôn kính Tăng. Phật Pháp Tăng là nơi nương tựa an toàn, là những viên ngọc báu màu nhiệm nhất ở trong cuộc đời này. Với một cái ẩn ý rằng là khi mà dân chúng cộng nghiệp bị nặng như thế, đang chơi vơi và đang khổ đau, thì chúng ta phải tìm một nơi an toàn để trú ẩn nương náu, và tìm những viên ngọc báu để chuyển hóa nghiệp duyên của chúng ta. Đó là gì? Đó là Tam Bảo. Khi chúng ta gặp chuyện gì bất như ý xảy ra đó, thì kinh đó, Châu Báu khuyên chúng ta là hãy tìm về các vị thầy tâm linh chân chính, các đạo tràng tu học thanh tịnh, những cái ngôi chùa trang nghiêm và những cái nơi Phật Pháp chánh kiến đó, để chúng ta tìm cái nơi nương náu cho an toàn, bình yên, và tìm cái giải pháp cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy, mỗi người con Phật chúng ta là một chiến sĩ ra chiến trường. Mà kẻ thù của chúng ta là ai các vị? Mình có kẻ thù không? Kẻ thù của chúng ta chính là vô minh phiền não. Kẻ thù này nó có thấy được không? Không thấy, nhưng mà nguy hiểm không? Cực kỳ nguy hiểm. Thành ra khi là người chiến sĩ ra chiến trường thì phải có một nơi trú ẩn an toàn. Đó là gì? Đó là Tam Bảo. Kinh Châu Báu khuyên chúng ta gặp tai ương và nạn là chúng ta phải nương vào Phật Pháp, dùng năng lượng của Phật Pháp để chuyển hóa cuộc đời. Trước Tết Mậu Tuất này một tháng, ở bên Mỹ có một vị bác sĩ người Mỹ gốc Việt. Ông bị ung thư giai đoạn cuối, và những đồng nghiệp của ông trong bệnh viện đó khuyên ông là phải giải phẫu, cắt bỏ khối u đó. Nhưng mà cơ hội sống chỉ có được 10%, 90% là tử vong. Mà nếu mà giải phẫu xong thì chưa chắc ông sống được bao lâu nữa. Khi mà chuẩn bị tiêm thuốc mê và đưa vào phòng cách ly để mà giải phẫu, thì vị bác sĩ người Mỹ gốc Việt này á, là một Phật tử, nhớ đến cái bài Tâm Kinh Bát Nhã, và ông tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thì khi mà tụng xong á, thì đưa vào trong phòng cách ly tiêm thuốc mê, và trong khi giải phẫu 4 tiếng đồng hồ đó, thì ông thấy trên hư không có Bồ Tát Quan Thế Âm á, rưới những giọt nước cam lồ thanh tịnh vào trong vết thương. Và cái ca giải phẫu thành công rực rỡ, và ông đã khỏe mạnh trở lại cho đến ngày hôm nay. Khi mà đối diện với cánh cửa sanh tử và thử thách cuối cuộc đời, không còn con đường và không còn cái cách để mà hóa giải nữa, thì bất chợt vị ấy nhớ đến Phật Pháp. Hướng đến Phật Pháp bằng năng lượng thanh tịnh thì những công đức lành trong quá khứ nó hội tụ, nó chín mùi, nó tạo nên một cái sự màu nhiệm. Cái sự màu nhiệm này không phải nhờ tụng cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đó, mà nhờ trong quá khứ, đời này và đời trước, vị bác sĩ này đã tạo những công đức dự trữ, phước báu để dành trong ngân hàng công đức đó. Và khi mình hướng tâm đến thanh tịnh thì nó chiêu cảm tất cả những cái phước báu trong quá khứ, tạo nên một cái sự chuyển hóa màu nhiệm trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta cố gắng làm sao nương trú vào Tam Bảo để có được sự bình an và hạnh phúc. Đó là cái bài kinh đầu tiên lắm, đó là bài kinh Châu Báu. Cho nên quý vị thấy trong cuộc đời này, khi mà các vị gặp những bất hạnh trong cuộc sống, các vị hãy nhớ đến tấm gương của Ngài Lô Sa Ca, nhớ đến tấm gương của Ngài Vô Não, nhớ đến cuộc đời của Bhattacharya, nhớ đến cuộc đời của Liên Hoa Sắc, nhớ đến cuộc đời của Kisa Gotami. Những con người bất hạnh đó khi cùng đường lạc lối và không còn nghị lực sống nữa, ví dụ Bhattacharya thì chồng chết, hai đứa con chết, cha mẹ bị thiêu cháy trong hỏa hoạn, điên loạn xé quần áo, lang thang gặp Đức Phật, đưa về trong Phật Pháp xuất gia chứng A-la-hán. Liên Hoa Sắc gặp hai đời chồng là không có chung thủy, rồi trở thành gái lầu xanh, phá hoại hạnh phúc gia đình, gặp Ngài Mục Kiền Liên, đưa về gặp Đức Phật, trở thành A-la-hán, bên ni, thần thông đệ nhất. Vô Não giết 999 người cùng cực của tội lỗi, nhưng mà gặp Đức Phật, trở về với giáo Pháp, chứng được quả A-la-hán. Rồi Kisa Gotami mất đứa con yêu quý đầu lòng của mình, ôm đứa con đi, cuối cùng gặp Đức Phật, xuất gia, chứng được thánh quả. Cho nên những cái mảnh đời bất hạnh này và cùng cực của nghiệp chướng này, khi mà gặp Tam Bảo, nương náu nơi Tam Bảo để tu học trong giáo pháp của Tam Bảo, thì sẽ chuyển được cái gì? Chuyển được cái duyên nghiệp, tai ương hoạn nạn trong cuộc đời của mình. Đó là cái bản kinh đầu tiên. Bản kinh thứ hai đó là kinh Pháp Cú. Có một gia đình này có đứa con trai 7 tuổi. Một hôm hai vợ chồng dẫn đứa con trai đến đảnh lễ Đức Phật. Đức Phật chúc phúc cho người cha, cho người mẹ. Đến trước đứa bé 7 tuổi này, Đức Phật im lặng. Thì ông cha ông mới bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sao Ngài không có lời gì chúc cho con trai của tôi? Thì Đức Phật nói: đứa bé này còn 7 ngày nữa sẽ chết. Mạng sống của nó chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Gia đình sụp đổ. Có một mụn con mà con trai nữa, mà đang trẻ nữa, khỏe mạnh, tại sao Đức Thế Tôn nói 7 ngày nữa chết? Họ đau khổ quá, họ quỳ xuống, họ xin Đức Phật cứu cuộc đời con trai của con. Đức Phật nói: được rồi. Ông bà về nhà, trong cái khu đất của mình á, tìm cái nơi nào cao ráo thanh tịnh á, thiết một cái đàn. Ta sẽ cử chư tỳ kheo đến giúp cho. Sau khi làm theo cái lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật cử một cái đoàn tỳ kheo đi đến cái nhà hai vợ chồng này á, cái đứa con trai bất hạnh đó đó, thiết cái đàn kỳ an tụng niệm trong vòng 7 ngày 7 đêm, suốt cả ngày đêm như thế, thì giải được cái ách nạn của đứa con trai. Và đứa con trai này sau này sống đến 120 tuổi. Thì khi mà cứu được cái tai ương hoạn nạn của đứa con trai này á, Đức Phật mới đọc cái bài kệ đó: thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ túc trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng, thọ sắc lạc sức mạnh. Nếu chúng ta thường gần gũi các bậc thầy tâm linh, đó là thường tôn trọng kính lễ nha, bậc kỳ túc trưởng thượng, thì chúng ta được bốn pháp tăng trưởng, đó là gì? Tuổi thọ nè, sắc đẹp nè, an vui tâm hồn nè, sức mạnh của cơ thể nè. Khi mà cái chuyện này xảy ra đó, thì các vị tổ sư mới giải thích như thế này: một phần là nhờ vào cái năng lực thanh tịnh của đại chúng gia trì trong cái lễ cầu an. Một phần thứ hai là lúc bấy giờ gia đình này hướng tất cả tâm thành để cầu nguyện và cung kính Tam Bảo trong đời này. Một phần nữa là do đứa bé này trong quá khứ đã tạo nhiều cái phước báu. Tuy rằng đời này gặp ách nạn nhưng mà đã có tạo những phước báu trong quá khứ, cho nên đời này nó trổ quả chín mùi, giúp cho đứa bé với nhiều cái duyên như thế vượt qua cái ách nạn trong cuộc đời của mình. Cho nên á, theo kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy là chúng ta phải cố gắng làm sao gần gũi các vị thiện tri thức, để các ngài soi sáng khai thị và giúp đỡ cho chúng ta vượt qua những cái tai ương trong cuộc đời của mình. Cũng trong kinh Pháp Cú có nói rằng có một cái vị đồ tể, ông ta làm cái nghề mổ bò 50 năm. Mà cái thói quen của ông làm mỗi ngày phải ăn cái lưỡi của con bò. Cho nên ông làm thịt con bò xong, ông để dành phần lưỡi để cho người vợ nấu ăn. Chiều hôm đó ông đem cái phần lưỡi về để trong bếp á, và ông xuống sông ông tắm. Ông tắm á, thì có người khách đến mua thịt. Bà vợ nói hết thịt rồi, người khách cần quá, cho nên thấy cái thịt mà để trong bếp á, là lưỡi con bò đó, cho nên chạy vô cướp cái đó chạy đi mất. Thì ông chồng ông tắm ở dưới sông lên á, ông mới hỏi người vợ là hôm nay sao dọn ăn mà không có thịt. Bà vợ nói hồi nãy có khách hàng đến, tôi đã nói không còn mà họ cướp mất rồi. Ông chồng mà ăn không có thịt thì không ăn được, mới ra cái chuồng bò đó vạch cái miệng con bò ra, thọc vào cái họng nó, lấy cái dao bén cắt cái lưỡi con bò. Và con bò này bị cắt lưỡi như thế, máu nó học ra và nó chết tại chỗ. Nó la, nó rống lên rồi chết. Ông thản nhiên để ngày mai sẽ thịt sau, chỉ con bò để qua bên. Thản nhiên đem cái lưỡi vào cho vợ mình làm thức ăn. Và khi dọn lên, ông ta vừa mới ăn cái miếng đầu tiên thì cái lưỡi của ông ta cũng đứt ngay tại chỗ. Bắt đầu là ông ta chống hai tay xuống đất giống như con bò nó rống. Ông ta rống lên, la lên, máu trong cổ họng phun ra và ông ta tắt thở. Và Đức Phật dạy rằng là cái người đồ tể chúng ta này khi tắt thở như thế với cái nghiệp sát sanh trong 50 năm làm đồ tể, tức khắc đọa vào cảnh giới địa ngục A Tỳ khổ đau. Lúc bây giờ thì ông ta có một đứa con trai, bà mẹ mới bảo đứa con trai: con ơi, hãy bỏ nhà đi nơi khác an ổn, đừng nên ở đây nữa. Bởi vì nếu con ở đây nữa mà con cứ theo cái nghiệp của người cha thì con sẽ nhận cái quả báo y như cha con. Việc của cha con để cho mẹ lo. Đây là một người mẹ tuyệt vời. Đứa con trai mới bỏ cái thành Xá Vệ đó đi đến thành Takasila và bắt đầu lập nghiệp học nghề kim hoàn. Và ông chủ cái tiệm kim hoàn đó thấy người thanh niên này có cái chí thú á, cho nên cho vào ở luôn, gả con gái và ở rể luôn. Thì cái người thợ kim hoàn này á, sống mấy mươi năm ở đó nhưng mà không có biết làm phước, không biết tam bảo gì hết. Nhưng mà những đứa con của ông á đều là những người Phật tử hết, thấy cha mình không có tạo phước, cho nên những đứa con mới tổ chức một cái buổi lễ cúng trai tăng, thỉnh Đức Phật và chư tăng về để mà cúng. Sau khi mà thọ trai xong, Đức Phật mới thuyết pháp. Đức Phật nhìn cái ông cụ mà ông cha làm thợ kim hoàn á mà già cả đó, Đức Phật mới đọc cái câu kệ: đời ngươi như lá úa, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. Đời ngươi như lá úa, lá héo, cho nên bây giờ sắp tàn rồi phải không? Ông đã 60 mấy 70 tuổi rồi. Đời ngươi như lá úa, diêm sứ đang chờ ngươi. Khi mà chúng ta còn trẻ đó thì ai chờ mình? Còn trẻ thì cái người kia chờ mình, ngày tháng thâu đêm cũng chờ. Nhưng mà khi bước qua cái ngưỡng cửa cuộc đời 50 tuổi, chiếc xe cuộc đời mình nó đang xuống dốc rồi, ai chờ mình các vị? Diêm sứ đang chờ mình. Như vậy cái sanh tử đang chờ ngươi, diêm vương đang chờ ngươi, nhưng ta lo cho ngươi là không chuẩn bị tư lương cho chuyến đi cuối. Đức Phật mới đọc cái bài kệ thứ hai: hãy tự làm hoàng đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên. Muốn cho ngươi có tư lương á, thì ngươi phải hãy tự làm hoàng đảo, tức là phải nương vào tự lực của mình, phải siêng năng tinh tấn làm điều lành, tinh cần gấp sáng suốt, phải sống trong chánh niệm tỉnh giác, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, giữ gìn giới luật để cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh, thì sẽ được kết quả là gì? Đến thánh địa chư thiên, tức là sẽ sinh được về cõi an lành cõi trời. Thì khi mà người cha này nghe cái bài kệ đó xong, ông ta chứng được quả Tu Đà Hoàn. Thì mấy người con mừng quá, ông cha mình chưa biết Phật Pháp, nhưng mà vừa nghe hai bài kệ xong chứng được quả Tu Đà Hoàn. Cho nên mấy ngày sau làm lễ trai tăng tiếp nữa. Mới thỉnh Đức Phật và chư tăng về làm lễ. Đức Phật thọ trai xong, ngài đọc lại hai câu kệ tiếp: đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không ngơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Tức là giây phút sanh tử nó đang cận kề rồi, đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến Diêm Vương, giữa đường không ngơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hoàng đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ câu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Nếu ông nỗ lực tiếp nữa, sống chánh niệm, giữ giới, làm phước và tinh tấn thêm nữa, thì ông sẽ không tái sanh trở lại, phải chịu cảnh sanh già, chẳng trở lại sanh già. Người cha nghe xong chứng được quả A-na-hàm. Thì trong thời gian ngắn thôi, một người mà không biết Phật pháp, nhờ gần gũi với Tam Bảo và lời khai thị, thức tỉnh và thực hành các phước báu đó, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm và chứng được quả A-na-hàm. Mà chứng được quả A-na-hàm tức là bất lai, là không còn trở lại vòng luân hồi sanh tử. Như vậy thì theo kinh Pháp Cú, với hai cái câu kệ này, Đức Phật khuyên chúng ta muốn tiêu tai giải hạn là gì? Thứ nhất, tránh xa những môi trường và người xấu ác. Thứ hai là phải tinh tấn để tạo phước báu trong cuộc đời này. Thứ ba, sống chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây. Thứ tư là chúng ta phải an trú vào giới luật để tạo ba nghiệp thanh tịnh. Và thứ năm là hãy nỗ lực siêng năng tu tập để chuyển được cái duyên nghiệp của mình. Và chỉ có như thế, thưa quý vị, những tai ương hoạn nạn trong cuộc đời của chúng ta mới có cơ hội để mà thay đổi đúng chánh pháp và theo tinh thần chánh kiến của Đức Phật. Cái bản kinh kế tiếp đó là kinh Phúng Tụng Sangiti trong Trường Bộ Kinh. Trong kinh Phúng Tụng, Đức Phật dạy là muốn tiêu tai giải hạn và tiêu trừ hoạn nạn trong kiếp người của chúng ta, thì người Phật tử chúng ta thực hành ba pháp. Thứ nhất, tạo phước báu. Thứ hai, giữ gìn giới luật. Thứ ba, tu tập trong chánh pháp. Thưa quý vị, khi chúng ta tạo phước báu đó thì chúng ta đã tạo những cái nhân lành. Và tạo những nhân lành đó thì chúng ta sẽ gặt hái những cái kết quả tốt. Còn khi chúng ta giữ giới thì phước của giữ giới nó sẽ cao hơn phước của việc làm từ thiện, làm các việc ở trong cuộc đời này. Giữ giới nó có phước lắm. Có một cái cô gái này, cô đi chợ. Đi chợ trên đường về thấy một cái nhóm học sinh đang đốt một tổ ong. Mà nhất quỷ nhì ma thứ ba là gì? Học trò. Cô mới bảo mấy đứa đó, mấy con ơi đừng có đốt làm chi. Mấy đứa học sinh đâu có chịu, nó vẫn theo cái sở thích nó. Còn bao nhiêu tiền dư trong túi á, cô móc ra cô cho mấy đứa đưa mua bánh kẹo ăn, nó mới chịu đi. Cho nên cổ cứu được đàn ông đó. Sau này cổ lập gia đình với một cái người chồng làm nghề đốt than ở trên rừng. Sau khi phụ chồng cả ngày xong, mỗi buổi tối cổ ra cái giếng đá phía sau nhà đó, cổ mới tắm rửa. Tối hôm đó cổ ra cổ tắm rửa thì có một cái đàn ông nó bay đến tấn công cổ. Cổ thấy ngộ quá, cổ mới vào. Lần thứ hai ra đàn ông bay vào. Lần thứ ba đàn ông lại đến. Cổ thấy lạ quá, cổ mới đốt một cái đèn. Cổ ra cổ soi chỗ phiến đá đó thì giật mình, có một con rắn hổ mang đang nằm đó. Cổ mới nghiệm lại là mấy cái thời gian trước á, mình cứu một đàn ông, không ngờ rằng đàn ông lại tìm đến báo ân và cứu lại cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta tạo phước và trân trọng sự sống, tôn trọng những cái sinh linh trên cuộc đời này, chính chúng ta đang cứu cuộc đời của mình, đang tiêu trừ cái ách nạn trong cuộc sống của mình và đang được bình an hạnh phúc. Cho nên cái điều này trong kinh Phúng Tụng Đức Phật dạy rất là hay, là chúng ta phải cố gắng trong cuộc sống này có cơ hội nhân duyên tạo mọi phước báu. Mà bây giờ các vị nên hiểu như thế này, tu phước tạo phước không có nghĩa là chỉ là bố thí cúng dường, chỉ có nghĩa là vật chất không. Người mà không có của, không có vật chất có làm phước được không? Được không các vị? Được. Tại vì Đức Phật dạy để tạo phước có hai cách. Một là bố thí cúng dường, hai là phụng sự và phục vụ. Mình không có của thì mình có gì? Có công. Mình làm công quả, đi làm từ thiện, bỏ thời gian để phục vụ cho mọi người thì công đức nó cũng gì? Cũng vô lượng. Mà đơn giản thôi, các vị ở nhà các vị cũng làm phước được. Bằng cách là gì? Nở nụ cười. Gặp ai cũng cười là làm phước rồi. Nhìn ai cũng với ánh mắt long lanh, tràn đầy từ bi là làm phước rồi. Cho nên Đức Phật dạy là nhan thí, nhãn thí, ngôn thí, thân thí, tâm thí, rồi tọa thí và phòng thí. Làm phước bằng cái nụ cười là nhan thí. Nhìn người ta bằng ánh mắt yêu thương là nhãn thí, là tạo phước. Nói những lời dễ nghe hòa ái là tạo phước. Tâm của mình tràn đầy yêu thương mọi người là tạo phước. Hành động của mình nó giúp đỡ mọi người là tạo phước. Lòng của mình á bao dung cũng là tạo phước. Và chia sẻ nơi chốn chỗ ngồi cũng là tạo phước. Cho nên khi mình tạo những phước báu đó, chính những yếu tố đó nó chuyển hóa cuộc đời của mình. Và cái bản kinh cuối cùng, kinh thứ tư chúng tôi chia sẻ là kinh Dược Sư. Trong kinh Dược Sư bổ nguyện công đức á, chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng dạy ba cái phương pháp để chúng ta tiêu tai giải hạn. Nhất là tránh được cửu quạnh tử. Cửu quạnh tử là chính cái hình thức chết bất đắc kỳ tử, không có báo trước. Mà muốn cho mình tránh được những cái chết một cách đột ngột, không có tiên liệu và chuẩn bị trước á, và muốn cho mình được bình an nhất là trong một năm á, thì quý vị nên thực hành theo cái lời dạy của kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư dạy cái yếu tố đầu tiên cũng giống như các kinh nguyên thủy, đó là tạo phước bằng cách bố thí, cúng dường tứ sự, phóng sinh 49 loại vân vân. Quý vị nhớ trong kinh Dược Sư không? Những cái pháp này á là cái phương pháp để tạo phước báu cho chúng ta ở trong cuộc đời này. Yếu tố thứ hai trong kinh Dược Sư dạy á là chúng ta phải giữ 8 phần trai giới. Các vị nhớ không? Tại sao giữ 8 phần trai giới? Đây là những cái giới pháp cao nhất của hàng cư sĩ. Mà thời của Đức Phật thì người cư sĩ thường giữ bao nhiêu loại giới? Thời của Đức Phật Thích Ca đó, cư sĩ chúng ta giữ bao nhiêu loại giới? Thứ nhất là 5 giới phải không? Thứ hai là thập thiện 10 giới. Thứ ba là bát quan trai giới. Mà trong ba cái giới này, giới nào là cao tột nhất? Giới nào là giới xuất thế gian? Bát quan trai giới. Còn nếu chúng ta giữ 5 giới hay là 10 giới thì sinh về cõi người, cõi trời thôi. Còn bát quan trai giới là hạt hạnh của người xuất gia đó, mở ra cái cánh cửa xuất thế. Cho nên trong ba phần giới này thì giữ 8 phần trai giới theo kinh Dược Sư có nói. Và yếu tố thứ ba là Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư á, là tu tập để thành tựu được từ bi và trí tuệ. Chẳng hạn như thắp 49 ngọn đèn, treo lá phướng 49 gang tay, rồi chúng ta niệm danh hiệu Dược Sư, lễ bái Dược Sư, trì chú Dược Sư vân vân. Những cái yếu tố này để thành tựu hai cái mục đích là gì? Từ bi và trí tuệ. Lá phướng là gì? Lá phướng giống như lá cờ ngày xưa để báo hiệu một đàn tràng ở nơi đó. Mà cái gì mà cao tột nhất là treo nơi cao nhất. Mà treo nơi cao nhất tức là trí tuệ, đỉnh cao của trí tuệ. Thắp 49 ngọn đèn là gì? Bằng bánh xe to để làm gì? Để thắp lên cái ngọn lửa yêu thương và ánh sáng tuệ giác trong cuộc đời của mình. Rồi chúng ta lễ bái Phật Dược Sư là gì? Là hướng đến cái đấng cao cả thanh tịnh, học theo hạnh của Ngài để mà giúp đỡ mọi người trị liệu bệnh tật. Mà nội dung của chú Dược Sư là gì? Kính lạy Đức Thế Tôn, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, với thật ngữ mong rằng mọi tật bệnh được tiêu trừ chữa lành nhờ thực hành phương thuốc này. Và phương thuốc này là phương thuốc thanh tịnh tâm hồn và thanh tịnh ba nghiệp của Đức Phật Dược Sư đã dạy. Như vậy thì chúng ta thấy, đối chiếu với các bản kinh nguyên thủy và đại thừa đó, thì chúng ta thấy có một cái sự tương đồng đó, là cái phương pháp tiêu tai giải hạn trong Phật giáo từ nguyên thủy xa xưa cho đến thời hiện đại ngày hôm nay á, Đức Phật khuyên chúng ta đầu tiên á là giữ cái thái độ tích cực lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Cho dù là chúng ta đang chỉ còn một cái niềm hy vọng cuối cuộc đời, chúng ta vẫn phải có niềm tin. Thứ hai là chúng ta nương tựa vào Tam Bảo, các bậc hiền đức, các những vị thầy tâm linh. Chỉ cần chúng ta gặp các ngài thôi, thưa các vị, là bao nhiêu phiền muộn lo âu của mình nó lắng xuống, và chúng ta cảm thấy có một sự yểm trợ tinh thần nào đó cho đời sống phàm tục của chúng ta. Thứ ba nữa đó là chúng ta phải tự mình cứu mình bằng cách là tự mình làm hoàng đạo. Và hãy nỗ lực tinh cần sống trong chánh niệm để giữ giới, để tạo phước và tu tập các pháp lành. Cho nên quý vị mà chỉ cần các vị sống trong chánh niệm tỉnh giác trong một phút giây thôi, thì mình sẽ thấy được tất cả mọi thứ trong cuộc đời này không phải là một cái tai ương hoạn nạn. Các vị thấy rằng người mà có trí tuệ đó, thì trong mỗi phút giây á, mình sống rất là bình an. Mà người không có trí tuệ và không có ánh sáng của chánh niệm và chánh kiến á, dầu rằng đang ở trong cung vàng địa ngục vẫn khổ đau trầm luân. Nên nhớ điều đó. Có trí tuệ thì thưa quý vị, ở trong hoàn cảnh nào á, chúng ta vẫn sống an lạc. Có một câu chuyện á, ngài phó tăng thống của Phật giáo Thái Lan, năm ngài hơn 80 tuổi thì bị người ta vu oan và bắt nhốt ngài trong nhà tù gần 3 năm. Và ngài bị hàm oan trong gần 3 năm ngồi trong nhà tù, thì cuối cùng người ta đã điều tra và minh oan cho ngài. Khi mà ngài vừa bước ra khỏi nhà tù á, thì phóng viên chờ ngay chỗ cửa nhà tù mới hỏi ngài rằng là: bạch ngài, trong mấy năm hàm oan vừa qua ngài có cảm nhận như thế nào? Thì vị trưởng lão này mới trả lời rằng là: tôi cảm ơn những người đã bắt nhầm tôi vào trong nhà tù, vì thứ nhất, nhờ vào trong đó tôi độ các tù nhân trở thành Phật tử. Và lý do thứ hai á, là trong mấy năm ở nhà tù vừa qua, tôi có thời gian rảnh rỗi sống trọn với cái thời gian của tôi. Chớ mà hôm nay mà tôi về lại chùa đó, là sáng chư tăng, chiều Phật tử, tối tử Phật tìm, là khách khứa liên tục. Người này đến, người kia đến: thầy ơi, con đau lưng cũng gọi thầy. Thầy ơi, con gái con bỏ đi cũng gọi thầy. Thầy ơi, chồng con mới la con cũng gọi thầy. Cho nên bây giờ Phật tử mình dễ thương lắm, bất kỳ chuyện gì trong gia đình cũng gọi thầy ơi á, mà thầy đâu có rành mấy cái chuyện đó đâu. Cho nên á, vị phó tăng thống này nói rằng: bây giờ mà tôi trở lại chùa là bắt đầu bận rộn cả ngày, sáng chư tăng chư ni, chiều Phật tử, tối tử Phật. Thế nào là tử Phật các vị? Phật tử đến là nhu cầu bình an cầu an, còn tử Phật là khi gia đình có hữu sự người mất á, muốn về cõi Phật gọi là tử Phật. Muốn chết đi theo Phật á, tử Phật. Cho nên á, những nhu cầu trong cuộc sống nó làm cho tôi phải mất thời gian và không có được thảnh thơi như 3 năm qua tôi ở trong nhà tù. Có trí tuệ thì trong lao ngục, trong nghiệp chướng, trong ràng buộc, trong ân oán cuộc đời, chúng ta vẫn có sự bình an tự tại. Nên giúp cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh mình sống an vui và hạnh phúc. Cho nên ở đây có một cái vị lãnh chúa của Nhật Bản, ông đến gặp một cái vị thiền sư tên là Thakun. Mà cái vị lãnh chúa này, ông ta có một cái thói quen là ông ta nhậu nhẹt chơi bời, thấy cuộc đời không có ý nghĩa. Cho nên cái vị lãnh chúa này mới đến gặp thiền sư để giúp cho mình một cái phương pháp sống để hạnh phúc an vui. Mới hỏi rằng: bạch ngài, ngài dạy cho con cái cách nào để mà con sống được an vui hạnh phúc cho cái cuộc đời của mình. Thì thiền sư Thakun mới đọc cái bài kệ như thế này: ngày nay không đến hai lần, mỗi phân thời khắc mỗi phân ngập ngà. Ngày nay rồi sẽ trôi qua, mỗi giây thời khắc mỗi nhà ngọc châu. Tức là ngày nay không đến hai lần, thời gian có đến lần thứ hai không các vị? Mỗi phút giây, mỗi cái giây phút trôi qua, mỗi tích tắc sát na trôi qua là mỗi giây ngập ngà quý báu. Ngày nay rồi sẽ trôi qua, mỗi giây thời khắc mỗi nhà ngọc châu. Thì mỗi cái giây phút trong cuộc đời này đều là những giây phút châu báu quý giá trong cuộc sống. Thành ra cái bí quyết sống là chúng ta phải làm sao quý trọng, trân quý cái thời gian trong cái kiếp sống cuộc đời của mình, để mình sống cho nó trọn vẹn, cho nó ý nghĩa và cho nó được lợi ích cho mình và người trong hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, có một điều mà chúng ta thấy rằng là mình rất may mắn, mình rất là hạnh phúc khi mà mình có được cái nhân duyên sống trong giáo pháp của Đức Phật. Vậy thì từ nay trở về sau, khi gặp bất cứ những cái thử thách, đau khổ, niềm đau nỗi khổ nào trong cuộc đời. Chúng ta hãy trở về với ngôi nhà tâm linh của chánh pháp. Chúng ta hãy tìm đến những bậc thầy tâm linh, những bạn đồng tu, những đại chúng thanh tịnh, những trú xứ trang nghiêm, để tạo một cái năng lượng xoa dịu nỗi khổ niềm đau, và tự mình sẽ tạo nên một cái tinh thần hóa giải những nghiệp duyên trong cuộc sống. Điều mà chúng tôi muốn khuyên các vị là đối với những cái người nghịch duyên trong cuộc đời mà mình gọi là oan gia trái chủ, các vị nên có một thái độ là không nên đối đầu và tiêu diệt với kẻ thù, mà chúng ta phải có thái độ là gì? Yêu thương và chuyển hóa. Nếu chúng ta xem người kia, người con dâu, người con rể, người con trai, người chồng mình, người vợ mình là oan gia phải tiêu diệt, đó là thái độ tiêu cực và sai lầm. Mà chúng ta phải dùng từ là gì các vị? Là yêu thương và chuyển hóa. Thì chỉ có con đường chuyển hóa đối với những cái phiền não, những cái nghịch duyên trong cuộc đời, đó là cái con đường tạo nên cái sự hòa khí an vui trong cuộc sống. Và nó giúp cho chúng ta sẽ sống trong từng giây phút ở trọn vẹn và an vui. Lời cuối cùng, chúng tôi xin chúc các vị luôn sống trong bình an, sức khỏe và niềm tin tam bảo mỗi ngày của chúng ta luôn luôn vững chãi. Chúng ta phải là những cái con người mẫu mực, những sứ giả của Đức Phật để thiết lập sự bình an. Và bởi vì Đức Dalai Lama có một câu nói rất là hay: đến với cuộc đời này tất cả chúng ta chỉ là những lữ khách. Điều quan trọng là chúng ta phải tạo được niềm an vui và hạnh phúc, và hãy chia sẻ hiến tặng niềm an vui hạnh phúc đó cho tất cả mọi người. Đó là ý nghĩa của đời người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Vội đến vội đi vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp vội chia phôi, vội ăn vội nói rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội ra, vội sinh vội tử vội một đời, vội cười vội khóc vội buông lơi, vội thương vội ghét nhìn nhau lạ, vội vàng tìm nhau vội dã rời. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, chạy theo hạnh phúc quê trời xa, ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày vội tháng vội năm qua, cứ thế nghìn thu đời vẫn vội, mặt mũi ngày xưa không nhìn ra, đáy nước tìm trăng mà vẫn lội, vội tình vội mê vội gật gà, sợ quên vội nhớ vội đi về, bên đi bên nỡ mãi xa ghê, có ai nẻo ra bàn chân vội hóa trạch bước ra dứt nạo nề. Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội, chạy theo hạnh phúc quê trời xa. Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở, vội ngày vội tháng vội năm qua. Mặt mũi ngày xưa không nhìn ra, đáy nước tìm trăng mà vẫn lội. Vội tình vội mê vội gật ra, sợ quên vội nhớ vội đi về. Bên đi bên nỡ mãi xa ghê, có ai nẻo giấc bàn chân vội hóa trạch bước ra dứt nạo. Chân vội quá trạch bước ra dứt nạo.
Dứt nạo